Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là vì sao Tổng thống Nga Putin chính thức công nhận lính Bắc Triều Tiên tham chiến.
Hôm thứ Hai 28 tháng 4, lần đầu tiên Bắc Triều Tiên xác nhận đã điều quân sang Nga hỗ trợ Moscow giành lại quyền kiểm soát các khu vực ở vùng biên Kursk bị quân Ukraine chiếm đóng. Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin cảm ơn lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un về chiến tích này và hoan nghênh sự anh dũng của các binh sĩ Bắc Triều Tiên. Câu hỏi đặt ra là vì sao hai nhà lãnh đạo Nga và Bắc Triều Tiên lại chọn thời điểm này để công khai sự việc? Hồi cuối năm ngoái, Kim Jong-un đã yêu cầu những đội quân Bắc Triều Tiên được triển khai ở nước ngoài thể hiện khả năng chiến đấu kiên cường. Theo phân tích của Edward Howell, một chuyên gia về Triều Tiên tại Đại học Oxford của Anh, được trang mạng Đài France 24 trích dẫn hôm 28 tháng 2, thì đây là cách để ông Kim thừa nhận mà không cần nói thẳng ra là quân đội Bắc Triều Tiên đã có mặt trên chiến trường Nga-Ukraine. Bởi vì trên thực tế, không có mặt trận nào khác trên thế giới mà quân đội Bắc Triều Tiên có thể hiện diện. Dĩ nhiên, khi đó Moscow không thể chấp nhận lời thừa nhận như vậy, bởi vì theo giải thích của Jeff Hall, một chuyên gia về Nga tại Trường Kinh tế London, thì Nga sẽ bị coi là yếu kém nếu thừa nhận họ cần có sự trợ giúp từ một lực lượng nước ngoài để đánh bại quân Ukraine tại vùng Kursk. Tuy nhiên, tình hình hiện giờ đã thay đổi. Patrick Hassler, chuyên gia về các vấn đề quân sự của Nga thuộc nhóm nghiên cứu an ninh quốc tế Verona, phân tích. Thông báo chính thức về sự hiện diện của quân đội Bắc Triều Tiên được đưa ra ngay sau thông báo của Moscow về chiến thắng của Nga trước Ukraine tại vùng Kursk. Đây là thời điểm đặc biệt thuận lợi để Nga và Bắc Triều Tiên nói tới vấn đề này, bởi vì như vậy họ có thể phô trương hợp tác quân sự này như một thành công mang lại uy tín cho quân đội của cả hai nước. Riêng đối với Điện Kremlin, đây là cách tuyên truyền để gây sức ép đối với cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ukraine. Mặc dù chính quyền Kiev không thừa nhận đã bị Nga đẩy lui khỏi vùng Kursk, nhưng theo Alexander Lipke, chuyên gia về bán đảo Triều Tiên tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Châu Âu, ECFR, thì về tuyên truyền, điều quan trọng là Nga phải đưa ra hai thông báo này khớp với nhau về thời điểm. Ông nói, những tuyên bố tương tự nhưng cách đây vài tháng, khi kết quả giao tranh ở vùng Kursk vẫn còn chưa chắc chắn, ẩn chứa nhiều rủi ro bởi vì nếu như Ukraine đánh thắng các đội quân Nga Bắc Triều Tiên trên mặt trận Kursk, thì đây sẽ là một thảm họa cho hình ảnh của Nga. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang gây sức ép buộc Kiev và Moscow phải đạt được lệnh ngừng bắn. Và bằng cách này, Điện Kremlin muốn cho Mỹ biết rằng Nga không vội vàng chấm dứt giao tranh bởi vì họ có thể dựa vào quân đội mà Bình Nhưỡng điều động. Jenny Matters, chuyên gia về Nga tại Đại học Albert Schweitzer thuộc xứ Wales, phân tích Vladimir Putin muốn đánh tín hiệu cho cộng đồng quốc tế rằng Nga có những đồng minh mà họ có thể tin cậy vào thế chiến. Còn Patrick Hassler, chuyên gia về các vấn đề quân sự của Nga, nhấn mạnh đây là thực tế mà Tổng thống Nga muốn phô trương trước Ukraine vào thời điểm Kiev khó có được mọi sự đảm bảo từ Hoa Kỳ, Liên Hiệp Quốc và châu Âu. Mặt khác, việc công nhận sự hỗ trợ quân sự của Bắc Triều Tiên cũng có thể giúp trấn an dư luận Nga. Đối với chuyên gia Hassler, Vladimir Putin luôn hứa với người dân rằng cuộc xung đột này sẽ gây ít tác động đến cuộc sống hàng ngày của họ. Sự hiện diện của quân đội Bắc Triều Tiên này đã được công nhận chính thức có thể trấn an một số người Nga, nghĩ rằng điều này sẽ giúp họ bớt nguy cơ bị điều động ra mặt trận. Tuy nhiên, chuyên gia Jeff Horn cho rằng Vladimir Putin cũng có thể đã bị Bình Nhưỡng thúc đẩy phải thừa nhận sự hiện diện của các binh lính Bắc Triều Tiên để Bình Nhưỡng có thể tôn vinh những binh lính đi chiến đấu với các đồng minh Nga như những người hùng. Chuyên gia của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Châu Âu cho biết thêm là Bắc Triều Tiên cũng coi sự công nhận này là cách để củng cố vị thế của họ đối với Nga và để nhận được thêm nhiều món quà từ Moscow là công nghệ tên lửa đạn đạo và quân sự.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp nối là tạp chí đặc biệt nhân dịp 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam qua chủ đề Pháp và lực lượng thứ ba. Thu Hằng phỏng vấn nhà ngoại giao Gérard Bovino, nhân vật số 2 của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam từ 1991 đến 1994. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự, Thanh Hà sẽ phỏng vấn nhà nghiên cứu Raphael Danino Pero, cộng tác viên với Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, với chủ đề khoáng sản Ukraine trước hết là một tính toán địa chính trị của nước Mỹ.
Sau nhiều tháng đàm phán thỏa thuận về khoáng sản giữa Ukraine với Hoa Kỳ vẫn chưa biết đi về đâu, vào lúc mà truyền thông quốc tế rầm rộ đưa tin cũng như là phân tích về những khả năng hợp tác giữa Kiev và Washington về đất hiếm, về những kim loại chiến lược, thì chuyên gia trong lĩnh vực này, nhà nghiên cứu Rafael Danino Perro, cộng tác viên của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI khẳng định Ukraine không có đất hiếm, tuy nhiên đây là một quốc gia rất phong phú về khoáng sản và những khoáng sản ấy đang được Hoa Kỳ quan tâm. Hôm 17 tháng 4 vừa qua, Kiev đã thông báo là Ukraine và Mỹ ký kết một văn bản cho phép hướng tới một thỏa thuận về khoáng sản, tiền đề mở ra một mối đối tác về kinh tế song phương. Vài ngày sau, Thủ tướng Denis Shmyhal đến Washington tiếp tục thảo luận về hợp tác khoáng sản với Mỹ. Washington và Kiev đều hy vọng là sẽ sớm đúc kết đàm phán để đạt được thỏa thuận trước ngày 26 tháng 4. Thế nhưng từ đó đến nay, không có thêm thông tin về hợp tác song phương trong lĩnh vực này. Là nguồn sản xuất hơn 60% và tinh lọc đến 90% kim loại hiếm cho toàn cầu, Trung Quốc đang sử dụng lá bài này để đương đầu với Mỹ trong cuộc đọ sức thương mại. Và đầu tháng 4 vừa qua thì Bắc Kinh đã hạn chế xuất khẩu sang Mỹ 7 kim loại nặng do biết chắc là đối phương sẽ khó tìm nguồn thay thế. Trả lời RFI Việt ngữ, Rafael Danino Perro thuộc Viện Quan hệ Quốc tế của Pháp IFRI trước hết nhắc lại, đất hiếm không là một đề tài mới mẻ, thế nhưng đang được truyền thông quốc tế chú ý đến nhiều dưới một tác động kép.
Thực ra đây là một vấn đề nổi cộm từ 15 năm nay. Vào năm 2010, khi Trung Quốc cấm xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản do có tranh chấp chủ quyền lãnh thổ giữa Tokyo và Bắc Kinh xung quanh quần đảo Senkaku, điếu ngư. Đây là một đòn trả đũa và đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng trên thị trường đất hiếm, giá cả tăng cao và ảnh hưởng lưu đến dây chuyền sản xuất của thế giới. Nói như vậy để cho thấy đây không phải là một chủ đề mới, nhưng hồ sơ này đang được quan tâm trở lại vì căng thẳng gia tăng trong việc cung cấp đất hiếm nói riêng, về kim loại chiến lược và khoáng sản nói chung. Về câu hỏi do đâu Trung Quốc chiếm thế độc quyền trên thị trường này, đây là cả một chiến lược dài hơi. Từ thập niên 1980-1990, Trung Quốc đã từng dùng các mỏ đất hiếm chất lượng cao trên lãnh thổ của mình, rồi từng bước Trung Quốc gặm nhắm thị trường, khai thác thế mạnh cạnh tranh, nhất là khi mà các tập đoàn quốc tế của Pháp, của Mỹ chuyển hoạt động sản xuất sang Hoa Lục. Nhờ vậy, Trung Quốc đã mua lại được từ các công cụ sản xuất của Âu Mỹ, hưởng lợi từ khâu chuyển giao công nghệ để phát triển. Đã phải mất từ 20 đến 25 năm trước khi Trung Quốc lật ngửa ván bài, khẳng định thế độc quyền của mình.
Anh vừa nói là từ 15 năm nay, Âu Mỹ đã ý thức được rằng không thể để phụ thuộc mãi vào Trung Quốc về đất hiếm. Vậy tại sao vẫn chậm trễ trong cái lĩnh vực này để rồi giờ đây chúng ta có cảm tưởng là Hoa Kỳ đang cuống quýt đi tìm những kim loại hiếm từ Greenland cho đến Ukraine?
Đây không chỉ là một ngành công nghiệp khai thác khoáng sản mà trước hết là cả một chuỗi cung ứng đi từ khâu thăm dò khai thác cho tới khi có được những sản phẩm thành để phục vụ sản xuất linh kiện bán dẫn. Chúng ta cần hiểu rõ điều này vì cũng chính yếu tố đó giải thích cho mức độ phức tạp và giá trị của kim loại hiếm. Ở mỗi công đoạn là cả một mảng công nghiệp hoàn toàn khác nhau. Về câu hỏi về thì châu Âu và Hoa Kỳ đã có những bước chuẩn bị nào hay chưa để hóa giải thế độc quyền của Trung Quốc? Chúng tôi nhận thấy châu Âu, cho dù chỉ với khá ít dự án phát triển kim loại hiếm, nhưng các chương trình đã được thực hiện đã bắt đầu đem lại những kết quả đầu tiên. Đức bắt đầu có những dự án phát triển nam châm vĩnh cửu, còn tại Pháp có các cơ sở tinh luyện và tái chế đang được thiết lập. Nhưng thật ra Hoa Kỳ mới là nước triển khai các chương trình quy mô nhất. Ngay từ năm 2010, Hoa Kỳ đã cố gắng khởi động lại một công ty đất hiếm từng được chuyển nhượng cho Trung Quốc. Tuy nhiên tập đoàn này của Mỹ cũng đã thất bại nhiều lần bởi không cạnh tranh lại được với giá cả của Trung Quốc. Từ năm 2020, Washington bắt đầu trợ cấp cho các dự án khai thác mỏ ở Texas và cả nhà máy tinh luyện cho công ty Úc Lynas xây dựng.
Những cái quy định về môi trường phải chăng cũng là một cái trợ lực rất là lớn đối với ngành công nghiệp khoáng sản của Âu Mỹ, nhất là châu Âu, thưa anh?
Đó là điều chắc chắn. Khác với Trung Quốc, những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về môi trường gây bất lợi cho ngành công nghiệp khai thác và tinh lọc đất hiếm của Âu Mỹ. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng bắt đầu chú ý tới môi trường do hiện tượng đất đai bị ô nhiễm tại những vùng khai thác đất hiếm nói riêng, những khu vực khai thác khoáng sản nói chung. Một yếu tố khác giải thích cho sự chậm trễ của châu Âu và Mỹ trong lĩnh vực này là do tính phức tạp của cả chuỗi sản xuất, những khoáng sản chiến lược Vấn đề đòi hỏi nhiều đầu tư từ các khâu nghiên cứu và phát triển đến những chi phí rất lớn để vận hành. Để khôi phục một chuỗi cung ứng phức tạp như vậy, phải cần từ 10 đến 15 năm. Vấn đề đối với Âu Mỹ là chu kỳ một chính sách công nghiệp của họ là khoảng 5 năm, nên muốn xây dựng lại mảng công nghiệp này bắt buộc cần phải có tầm nhìn dài hạn.
Về khoáng sản Ukraine, trong một bài tham luận gần đây của Viện IFRI thì anh đã giải thích rằng Ukraine có thể cung cấp đến 21 trong số 30 chất liệu chiến lược cần thiết cho châu Âu, và Ukraine cũng là một mỏ titan lớn của thế giới, chiếm đến 7% trữ lượng toàn cầu, hay là 20% về graphite của thế giới. Đấy là những cái nguyên liệu thiết yếu để chế tạo bình điện cho xe ô tô chẳng hạn. Vậy nói cách khác thì đâu chỉ có Mỹ đang nhòm ngó đến kim loại hiếm của Ukraine.
Tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta phải đặt vấn đề khoáng sản của Ukraine trong bối cảnh địa chính trị và địa chiến lược hiện nay. Vì thực ra có nhiều khoáng sản khác còn dễ khai thác hơn và nằm ở gần nước Mỹ hơn là khoáng sản của Ukraine. Thí dụ như Greenland có thể giàu khoáng sản hơn, dễ tiếp cận hơn, nhưng Greenland lại thiếu các cơ sở hạ tầng và năng lượng cần thiết để cho phép khai thác khoáng sản. Đây là một thách thức rất lớn. Khai thác mỏ đòi hỏi nhiều năng lượng, nước và phải có cả mạng lưới cơ sở hạ tầng. Những điều này mất nhiều năm để xây dựng. Do vậy, theo tôi, quan tâm đến khoáng sản Ukraine trước hết là để khẳng định sự hiện diện hoặc để mở rộng ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại một quốc gia nào đó. Chúng ta biết Ukraine không có đất hiếm hoặc rất ít, nhưng các khoáng sản ở đây là rất phong phú. Ukraine có đủ các chất như mangan, titan, than, graphite và có thể là germanium. Đây đều là kim loại chiến lược hay kim loại hiếm. Đất hiếm chỉ là một nhóm trong số đó, như là cobalt, nickel, lithium, titan. Tuy không phải là đất hiếm nhưng đều là kim loại quan trọng. Để cho Hoa Kỳ sản xuất được gì từ tài nguyên Ukraine thì cũng phải mất từ 10 đến 15 năm. Vì Ukraine là một quốc gia đang phải xây dựng lại mọi thứ từ đường xá, năng lượng, nước, mỏ, nguồn nhân lực và lại còn phải đối mặt với các mối đe dọa từ nước Nga. Vậy nên tôi không nghĩ rằng tài nguyên của Ukraine có thể khai thác nhanh chóng, nhưng khoáng sản của Ukraine là những tài nguyên mà Mỹ có thể quan tâm. Nói cách khác, điều này một lần nữa cho thấy đây là một tính toán địa chính trị hơn là kinh tế, và đó là một thực tế.
RFI tiếng Việt xin thành thật cảm ơn nhà nghiên cứu Raphaël Danino Perrot, cộng tác viên với Viện Quan hệ Quốc tế của Pháp IFRI.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng tuyên bố của Tổng thống Nga về 3 ngày ngừng bắn là lừa đảo. Tổng thống Mỹ muốn đình chiến lâu dài. Washington quyết định miễn giảm thuế đối với phụ tùng xe hơi nhập khẩu. Bầu cử Quốc hội Canada, Đảng Tự do chiến thắng, Thủ tướng McCarney cam kết bảo vệ đất nước trước đe dọa Hoa Kỳ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vì sao Putin chính thức công nhận lính Bắc Triều Tiên tham chiến. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, ông Donald Trump sau 100 ngày ở Nhà Trắng, tình hình Ukraine và Trung Đông, bầu cử ở Canada là một số vấn đề thời sự đáng chú ý hôm nay.
Trước hết liên quan đến Việt Nam nhân dịp 50 năm kết thúc chiến tranh, báo Le Figaro phỏng vấn ông Pierre Brossard, cựu giám đốc cơ quan phản gián Pháp DGSE và cố vấn đại sứ quán, người từng có mặt tại Sài Gòn vào ngày 30 tháng 4.
Ông Brossard cho biết, 50 năm đã trôi qua, nhưng ký ức về cái ngày lịch sử ấy đối với ông vẫn như mới ngày hôm qua. Năm 1975, Bắc Việt lợi dụng cơ hội vụ Watergate và sự suy sụp tinh thần ở bên kia Thái Bình Dương để tung ra cuộc tấn công quy mô vào quân đội miền Nam, vốn không còn có được sự yểm trợ của B-52. Việc chiếm được Sài Gòn, thành lũy cuối cùng đang dần bị bao vây, đã đánh dấu hồi kết của một cuộc chiến khủng khiếp. Là một nhà ngoại giao còn rất trẻ vào lúc ấy, bỗng dưng bị lọt vào tâm chấn một trận động đất lịch sử, ông khó quên nổi sự kiện bi thảm. Chỉ vài tuần lễ, ông học hỏi hơn hẳn nhiều năm trên ghế nhà trường, Pierre Brossard cảm nhận được sự mong manh tột độ của con người. Ông nhìn thấy trước mắt không chỉ một quân đội và một nhà nước, mà cả một xã hội đáng giá đang bị nuốt chửng, một cảm giác không thể diễn tả thành lời. Thỏa thuận giữa các nhà nước và những lời hứa hẹn có thể nhanh chóng trở thành mảnh giấy lộn, lời nói chó bay.
Ông Bosang cũng bị ấn tượng trước khoảng cách giữa tuyên truyền và thực tế, giữa cuộc tổng nổi dậy toàn dân mà Hà Nội mô tả và những chiếc xe của quân đội chính quy lao qua đường phố. Cuối cùng thì khi tất cả đã sụp đổ, ông thất vọng vì sức ý, thậm chí sự mù quáng của những người có trách nhiệm đã phản ứng quá chậm chạp trước diễn biến.
Sự tình cờ đã khiến Đại sứ quán Pháp và Mỹ nằm cạnh nhau ở ngay trung tâm thủ đô Sài Gòn. Trong những giờ phút cuối cùng, sứ quán bên cạnh trở thành khu vực di tản với những chiếc trực thăng nặng nề nối đuôi nhau từng phút một ngay trên đầu các nhà ngoại giao Pháp. Trong một đêm địa ngục, Pierre Poisson cảm nhận được đôi chân của người khổng lồ có thể bằng đất sét. Ấn tượng này càng mạnh mẽ khi mặt trời lên, chiếc trực thăng cuối cùng bay đi từ trên nóc nhà đại sứ, để lại phía sau 58.000 lính Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến. 10 năm trước đó, Pierre Poisson đã có dịp sang Hoa Kỳ, hết sức ngưỡng mộ một đất nước đi đầu trong công nghệ. Giờ đây ông nhận thấy mặt trái của chiếc mề đay, một nước Mỹ ngạo nghễ lao vào một cuộc phiêu lưu ở đầu mút bên kia thế giới để ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản. Theo thuyết domino, khi huy động lính quân dịch và được truyền hình đưa tin rộng rãi, chiến tranh Việt Nam đã khơi lên mối bất hòa mới trong xã hội Mỹ.
So sánh với chiến tranh ở Ukraine hiện nay, cho dù có khác biệt rất lớn, đó là quân đội Mỹ không tham chiến và Ukraine có được sự hỗ trợ của châu Âu, nhưng điều này cũng cho thấy những điểm giống nhau đến kỳ lạ.
Một chính quyền Mỹ mới của Đảng Cộng Hòa bỏ rơi phe được chính quyền tiền nhiệm Dân Chủ ủng hộ, các mức viện trợ và thương lượng trực tiếp với một kẻ thù ngoan cố về một cuộc ngưng bắn tại chỗ có thể làm chiến sự dấy lên trở lại. Zelensky thay cho ông Thiệu trong vai trò bạc bẽo của một người hùng đã trở thành kẻ gây phiền phức và trên hết là lời đe dọa sẽ bỏ mặc mọi thứ nếu đàm phán xa lầy. Ngay từ thời đó, Washington đã có sự thiên vị ủng hộ vô điều kiện Israel nhưng lại bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa. Chiến tranh Việt Nam cho thấy tham chiến thì dễ nhưng rút ra rất khó. Nhìn chung, theo ông Poisson, giai đoạn 1970-2000 là đỉnh cao cho sự thống trị của phương Tây và khởi đầu cho quá trình suy tàn. Trước hết là phi thực dân hóa ở Angola, trỗi dậy kinh tế ở Hoa Lục thời đảng Tiểu Bình, cú sốc dầu lửa, sự hồi sinh của Hồi giáo dưới quyền Khomeini, sự thất chất của các đế chế châu lục như Trung Quốc, Iran, sự thất thủ của Sài Gòn nằm trong những điềm báo này. Dù sao đi nữa, những ngày cuối của Sài Gòn giúp nước Pháp đóng một vai trò có thể là cuối cùng tại châu Á. Ưu tiên là an ninh cho 12.000 công dân Pháp còn ở lại mà Tổng thống Giscard khẳng định là không di tản. Trong nhiều năm trước đó, Pierre Poisson đã xây dựng được mối quan hệ với lực lượng thứ ba mà đứng đầu là tướng Dương Văn Minh nhằm tránh khoảng trống quyền lực và những cảnh hỗn loạn như ở miền Trung và tiếp xúc tích cực vận động. Pháp đã đạt được việc đưa ông Minh lên thành một tổng thống dù ngắn ngủi, bảo đảm được việc chuyển giao êm ái và không có người Pháp nào bị thiệt mạng.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Còn nước Mỹ hiện nay thì sao? Báo Le Figaro điểm lại 100 ngày rung chuyển thế giới sau khi ông Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng. Ông Donald Trump dùng nhiệm kỳ thứ hai để áp đặt dấu ấn mà chưa người tiền nhiệm nào làm được, với nguy cơ mở ra một kỷ nguyên bất định toàn cầu.
Nhiệm kỳ đầu của Trump chinh phục được một số người và ngay cả trong số đối thủ cũng có những người cho rằng ông là một nhân vật bảo thủ chỉ hơi ồn ào mà thôi. Nhiệm kỳ thứ hai cho thấy họ đã sai, Trump không thay đổi và đã học hỏi được nhiều thứ. Sự quay lại với quyền lực một cách kỳ diệu, từ ghế bị cáo tới phòng bầu dục chỉ trong vài tháng, mang đến cho ông cơ hội hiếm hoi về chính trị. Trump mở rộng quyền lực tổng thống, viện ra tình trạng khẩn cấp về di dân rồi kinh tế, dẫm chân lên lập pháp và tư pháp tại quốc hội. Cộng hòa e sợ Trump, dân chủ bất lực, quyết định của tòa án bị phớt lờ. Trump ký đến trên 139 sắc lệnh đủ loại, những chữ ký ngoằn ngoèo như địa chấn đồ mang lại những trận động đất thực sự. Đối thủ đầu tiên là nhà nước liên bang và tất cả các định chế được cho là chống lại ông, như Lầu Năm Góc đã không chịu can thiệp ngăn biểu tình Black Lives Matter, tư pháp đã mở điều tra về Trump, FBI khám xét tư gia ở Mar-a-Lago, quốc hội hai lần định truất phế ông và tất cả viên chức đã ngăn trở ý định cải tổ. Lần này Trump không cô đơn, ông quay lại với một đội ngũ gây sốc và kế hoạch hành động. Thay vì cố gắng sửa đổi chính quyền liên bang và các định chế, Trump muốn lật đổ để kiểm soát.
Liên minh của ông Trump bao gồm 3 thành phần, đó là phong trào MAGA, nhiệt thành. giới chính thức cánh hữu mới mang lại luận thuyết và giới công nghệ chủ trương tự do thì phụ trách hành động, mà đại diện là tỷ phú Elon Musk với bộ hiệu quả chính phủ.
Mọi quyền lực tập trung vào tay Tổng thống, chung có những động thái mang tính biểu tượng từ những quyết định vô ích như đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Mỹ cho đến nhỏ nhen như không cho những người tiền nhiệm được tiếp cận thông tin mật. Sự cá nhân hóa chính trị một cách cực đoan có tác động trực tiếp đến chính sách đối ngoại, chung làm đảo lộn 80 năm xây dựng liên minh của Mỹ như yêu sách lãnh thổ của Đan Mạch và Panama. Những quốc gia nhỏ nhưng ở vị trí chiến lược áp đặt lên Ukraine những điều kiện gần như là đầu hàng, giữ khoảng cách với NATO. Nếu Mỹ có thói quen bỏ rơi đồng minh từ Việt Nam đến Afghanistan thì trong hành động chủ yếu theo bản năng, sức mạnh của Tổng thống nằm ở khả năng làm truyền thông của ông, và một trong những thành công lớn là vùi dập báo chí vốn là quyền lực thứ tư. Những người gọi là trưởng thành của nhiệm kỳ đầu không còn trong nội các, lòng trung thành đặt trên năng lực, dẫn đến những sai sót amateur. Nhưng sai lầm lớn đầu tiên là của chính ông chủ Nhà Trắng, áp đặt thuế quan lên cả thế giới không phân biệt bạn thù, gây xáo trộn chưa từng thấy. Những thành viên chừng mực nhất trong đội nội các và một số nhân vật tên tuổi trong giới doanh nhân đã âm thầm can thiệp. Việc Donald Trump quay lui được Wall Street Journal so sánh với việc Tổng thống Mitterrand của Pháp từ bỏ ý tưởng xã hội năm 1983. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy uy tín của Trump đã giảm mạnh. 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ Trump 2 quá sức hỗn loạn. Việc phá vỡ những mảng lớn chuyên môn và bộ máy đã làm nên sức mạnh Hoa Kỳ khó thể tái lập bằng một sắc lệnh hành pháp đơn giản, và sự vắng bóng của họ có thể khiến một ngày nào đó người ta tiếc nuối cái gọi là nhà nước ngầm.
Về chiến tranh ở Ukraine, báo Le Monde trong một xã luận nói đến một hình ảnh đi vào lịch sử.
Đó là hình ảnh hai Tổng thống Donald Trump và Zelensky ngồi đối diện trong khung cảnh tráng lệ của Đại giáo đường Thánh Phêrô. Chú hiệu cho thấy có lẽ Tổng thống Ukraine đã không hoài công. Ông Trump sau đó đã tỏ ra nghi ngờ không tin Putin muốn chấm dứt chiến tranh.
Vừa rồi là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp nối chương trình tạp chí đặc biệt nhân dịp 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam, xin giới thiệu chủ đề Pháp và lực lượng thứ ba. Thu Hằng phỏng vấn nhà ngoại giao Gérard Boivino, nhân vật số 2 của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam từ năm 1991 đến 1994.
Tạp chí đặc biệt.
Paris đã bí mật liên lạc với Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ngay từ năm 1965 về vấn đề thả con tin Pháp. Đối với Mặt trận, đây là cách để được công nhận ngoài phạm vi các nước cộng sản bạn hữu. Còn đối với Pháp, đây là bước đầu cho cuộc đối thoại có thể mang lại kết quả một ngày nào đó với một tân chính quyền ở Sài Gòn. Paris quan tâm đến lực lượng thứ ba trong giới chính trị ở miền Nam Việt Nam cũng như trong cộng đồng người Việt tại Pháp và trong nội bộ Mặt trận. Chủ đề hiếm khi được nhắc đến được nhà ngoại giao Gérard Boivino, nhân vật số 2 của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam từ năm 1991 đến 1994 và Tổng lãnh sự Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2008 đến 2011, đề cập trong cuốn La Force Introuvable, tạm dịch là Lực lượng khó tìm, Việt Nam 1965-1975, sau 3 năm nghiên cứu tài liệu lưu trữ của Bộ Ngoại giao Pháp. Ông dành cho RFI tiếng Việt buổi phỏng vấn ngày 23 tháng 4. Thưa ông Gérard Boivino, trong cuốn sách tạm dịch là Lực lượng khó tìm, ông nêu lên một chủ đề hiếm khi được đề cập. Trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, Pháp nói chuyện với cả ba lực lượng ở Hà Nội, ở Sài Gòn và Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam, sau này là Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, thì Pháp tính toán gì vào thời kỳ đó?
Thật ra Pháp không tính toán bất cứ điều gì. Pháp quan sát từ xa các sự kiện diễn ra ở Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh với Mỹ, và Mỹ gia tăng can dự quân sự vào Việt Nam. Pháp lo cho số phận của công dân mình. Có khoảng hơn 10.000 người sinh sống ở Sài Gòn, thủ đô miền Nam. Ngoài ra còn rất nhiều người sống ở nông thôn, chủ yếu ở Tây Nguyên và những khu vực không nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền Sài Gòn, mà dưới sự kiểm soát của lực lượng kháng chiến, mà vào thời điểm đó bắt đầu được gọi là Việt Cộng. Và chúng ta biết rằng Mặt trận đã mở các đại diện báo ngoại giao ở các nước anh em hoặc bạn bè. Đáng chú ý nhất là Tiếp Khắc vào thời điểm đó và Algeria. Những cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa Pháp và đại diện của Mặt trận đã diễn ra tại Algeria. Hai bên kết nối thành công vì Mặt trận cũng đang tìm cách hiện diện không chỉ giới hạn ở các nước cộng sản hay các nước anh em. Sáng kiến của Pháp được hoan nghênh phần nào. Mỗi bên đều có chương trình nghị sự riêng như cách nói ngày nay. Pháp bận tâm đến số phận những công dân trở thành nạn nhân bắt cóc hoặc tống tiền, còn mặt trận thì đang tìm cách mở rộng ra ngoài các nước cộng sản sang các nước không trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột, dù là về ý thức hệ hoặc hỗ trợ.
Từ những cuộc tiếp xúc đầu tiên ở Alger, chính phủ Pháp và mặt trận đã có nhiều cuộc tiếp xúc ở nhiều cấp độ trong những năm tiếp theo tại Paris hay ở Phnom Penh v.v. Paris hỗ trợ gì cho mặt trận và Pháp thì chăn trở về những vấn đề gì?
Ce qui a changé dans l'action diplomatique, c'est la prise de position du général de Gaulle.
Điều thay đổi trong hành động ngoại giao đó là lập trường được tướng de Gaulle khẳng định, đặc biệt là trong bài phát biểu nổi tiếng tại Phnom Penh. Tướng de Gaulle, lúc đó là tổng thống Pháp, công khai và thẳng thắn cho rằng Mỹ đã đi sai hướng. Theo ông, Hoa Kỳ leo thang quân sự là đi vào ngõ cụt. Tất nhiên lập trường của ông bị coi là lẻ loi trong phe phương Tây và không được hoan nghênh, nhưng dù sao đã cho phép ngành ngoại giao Pháp có thể thiết lập mối liên hệ tự do hơn với mặt trận giải phóng dân tộc. Lúc đó Campuchia là một nước đồng minh với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và mặt trận có một đại diện chính thức ở cấp rất cao tại thủ đô Phnom Penh. Các nhà lãnh đạo của mặt trận có mặt ở Phnom Penh đã gặp các nhà ngoại giao Pháp, thậm chí là cả ngoại trưởng, lúc đó tháp tùng tổng thống de Gaulle. Đó là điểm khởi đầu cho mối quan hệ ít phải che giấu hơn, tạm gác những quan ngại như lúc đàm phán ở Alger. Tuy nhiên, Paris vẫn chưa nhận được chấp thuận trả tự do cho những con tin Pháp. Lúc đó mặt trận đã xin phép và được chấp nhận để mở một văn phòng báo chí tại Paris. Không ngờ rằng cơ quan báo chí này hoạt động dưới vỏ bọc báo chí thực chất là một cơ quan của mặt trận nhằm mục đích tăng cường ảnh hưởng của họ trong cộng đồng người Việt ở Pháp và dần dần hướng tới mục tiêu là được công nhận ngoại giao.
Vers son objectif d'une reconnaissance diplomatique.
Có thể thấy là Pháp cũng nói chuyện với chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, ra đời vào năm 1969 và được mặt trận ủng hộ.
Il fallait que la République démocratique du Nord Vietnam et les États-Unis entament un processus de discussion.
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Mỹ cần khởi động tiến trình đàm phán từ năm 1968. Một số thủ đô đã được xem xét và cuối cùng Washington và Hà Nội cùng thỏa thuận chọn Paris. Hai phái đoàn ở trong khu vực thuộc Bộ Ngoại giao trên đại lộ Kléber, phía Bắc Việt yêu cầu mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam phải được có mặt trong các cuộc đàm phán, dù phần nào chỉ ở bên lề. Từ đó để được chú ý hơn, mặt trận vẫn tiếp tục tồn tại, nhưng song song đó đã quyết định thành lập chính phủ cách mạng lâm thời. Nói cách khác, những người đến Paris để làm đại diện cho mặt trận thì tự động trở thành đại diện của chính quyền lâm thời miền Nam Việt Nam. Về phía Việt Nam Cộng Hòa, họ thấy có bên thứ ba tham gia hội nghị, cho nên họ yêu cầu được tham gia vì có liên quan đến những gì diễn ra ở Việt Nam. Cuối cùng, có bốn bên tham gia đàm phán. Tất nhiên, tất cả những chuyện này được thực hiện từng bước nhờ sự hỗ trợ của chính phủ Pháp, nhưng đó không phải là ý tưởng của Pháp. Chính phủ Pháp dần dần coi chính phủ cách mạng lâm thời theo cách bán ngoại giao. Điều này giải thích cho các cuộc đàm phán vào thời điểm đó giữa một số nhà lãnh đạo của chính phủ lâm thời và Bộ Ngoại giao Pháp. Việc này kéo dài suốt thời gian diễn ra hội nghị hòa bình.
Và cũng nhờ mối quan hệ phi chính thức với các bên, Pháp đã đóng vai trò trung gian đặc biệt cho việc giải quyết xung đột.
Cũng không hẳn thế, xin nhắc lại là Pháp không tính toán gì, Pháp chỉ lo tìm một giải pháp chính trị thỏa mãn tất cả các bên có mặt ở Paris. Nhưng giả sử có một mục tiêu thì đó là duy trì ảnh hưởng kinh tế và văn hóa của Pháp ở miền Nam Việt Nam. Dĩ nhiên Pháp cũng không muốn một chính quyền cộng sản được thiết lập ở miền Nam, nhưng điều đó không hề được tính đến vào lúc đó. Nhờ nhiều lần tiếp xúc với chính phủ cách mạng lâm thời trong khuôn khổ hội nghị Kléber, Pháp đã nghe thấy người Việt Nam trong chính phủ lâm thời nói rằng sự khác biệt giữa miền Bắc và miền Nam lớn đến mức mục tiêu thống nhất vẫn còn xa vời. Về nguyên tắc, chúng tôi khẳng định thống nhất đất nước, nhưng chúng tôi nhận thức được sự chênh lệch giữa hai miền Việt Nam. Thống nhất sẽ diễn ra một ngày nào đó, nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra trong vòng 10 hoặc 15 năm nữa. Vì vậy, mục tiêu chính của Pháp không phải là tránh thiết lập một chế độ cộng sản ở Sài Gòn, vì họ biết rằng trong mọi trường hợp, ngay cả đối với những người phản đối cuộc chiến của Mỹ, đó là một mục tiêu. Nhưng mục tiêu đầu tiên là thiết lập hòa bình, cho phép tổ chức đàm phán với tất cả những ai muốn thảo luận về hòa bình. Pháp không tính toán, nhưng có những tuyên bố rõ ràng rằng đối với Pháp cần phải tránh để một chính quyền cộng sản hình thành trên toàn bộ Việt Nam.
Tướng Dương Văn Minh, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa cuối cùng, dường như vẫn được gọi là người của Pháp. Thì trong cuốn sách, ông cũng nói là Minh đã để mất thời gian, thì liệu Pháp trông đợi gì đó vào tướng Dương Văn Minh hay không?
Không, tướng Dương Văn Minh không phải là người của Pháp, mà cũng không phải là người của Mỹ. Đơn giản là người ta không tìm ra được một chính trị gia ở miền Nam có thể đoàn kết các thành phần chính trị ở đó, gồm những người phản đối chế độ Nguyễn Văn Thiệu nhưng cũng không ủng hộ cộng sản. Người ta gọi thành phần này là trung lập hoặc là dân tộc chủ nghĩa phi cộng sản. Trong số những nhân vật có khả năng một ngày nào đó sẽ lên nắm quyền thay thế Nguyễn Văn Thiệu có Dương Văn Minh. Tướng Minh được nể trọng vì có vai trò trong việc chế độ Tổng thống Ngô Đình Diệm sụp đổ. Sau đó ông phản đối một số tướng lĩnh cũng tham gia đảo chính và bị buộc sống lưu vong ở Thái Lan. Nhờ vậy ông thoát được thời kỳ đầy rẫy xung đột giữa các tướng lĩnh tham nhũng. Ông trở về Việt Nam với danh tiếng là một người chính trực, không tham nhũng, tránh bị tiếng được thiên vị. Ông ra tranh cử với Tổng thống Thiệu năm 1971. Đại sứ Mỹ ở Sài Gòn đã có một cuộc họp với tướng Minh, và sau cuộc họp, ông Minh có cảm giác rằng người Mỹ có lẽ đang chế giễu ông và muốn hối thúc ông ra ứng cử tổng thống để tạo vẻ ngoài dân chủ ở miền Nam Việt Nam. Đại sứ Mỹ thậm chí còn đề nghị tài trợ cho chiến dịch của ông. Tướng Minh cảm thấy bị gài bẫy, và để tránh bị sập bẫy, ông ấy đã rút lui.
Pháp là một trong ba nước duy nhất duy trì đại sứ quán ngay sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thì liệu đây có phải là một thành công cho hoạt động ngoại giao của Pháp, và Paris duy trì liên lạc với chính quyền mới ở Việt Nam sau ngày này như thế nào?
Đối thoại chưa bao giờ ngưng giữa Paris và Hà Nội. Pháp có một đại diện toàn quyền, Pierre Soussigny. Không may là ông bị thiệt mạng trong một cuộc không kích của Mỹ năm 1972. Nhưng sau hiệp định Paris 1973, Pháp đã thiết lập quan hệ ngoại giao. Cơ quan tổng đại diện trở thành đại sứ quán, một đại sứ được bổ nhiệm ở Hà Nội và tổng lãnh sứ quán đặt tại Sài Gòn, do trước đó không còn, vì quan hệ ngoại giao bị gián đoạn bởi chính quyền của Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ lúc bây giờ. Và cuối tháng 3 1975, người ta thấy rằng hiệp định Paris không được thực hiện. Pháp quyết định bổ nhiệm một đại diện ngoại giao bên cạnh chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và có quyền tự chủ riêng. Ông ở Hà Nội suốt tháng 4 và tháng 5 1975, rồi dần dần nhận ra rằng ông sẽ không bao giờ được gặp ai nữa. Sau ngày 30 tháng 4 ở Sài Gòn, Pháp vẫn có một đại sứ nhưng lại không được gặp ai, trong khi người ta biết rõ rằng ngay từ đầu đã có một bộ phận trong chính phủ hoạt động, đó là Bộ Ngoại giao. Đối với chính quyền mới tại Sài Gòn, đại sứ Pháp không tồn tại và họ chỉ trao đổi với đại sứ quán Pháp về các vấn đề hành chính và lãnh sự. Chỉ ở điểm này, Pháp mới có người đối thoại, và chỉ hoàn toàn về vấn đề lãnh sự và hành chính.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn nhà ngoại giao Gérard Boivinou. Mời quý thính giả theo dõi toàn văn bài phỏng vấn trên trang nhà của RFI tiếng Việt ở địa chỉ rfi.fr/vi/.
Vừa rồi là tạp chí đặc biệt nhân dịp 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam với chủ đề Pháp và lực lượng thứ ba, RFI phỏng vấn nhà ngoại giao Gérard Boivinou. Khép lại chương trình hôm nay vẫn về tạp chí đặc biệt nhân dịp 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam. Mời quý vị theo dõi tạp chí của thông tin viên Nguyễn Giang từ London về chủ đề Anh Quốc và giải pháp công nhận hai nước Việt Nam sau Hòa đàm Paris 1973. Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí đặc biệt.
Thưa quý vị, dịp kỷ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh, thống nhất Việt Nam là thời điểm tốt để đánh giá lại vai trò của Anh trong 10 năm cuối cùng của The Vietnam War. Khi đó, Anh tiếp tục đóng vai trò giám sát ở cương vị nước đồng chủ tịch cùng với Liên Xô của Hội nghị quốc tế Geneva 1954. Và khác với Hoa Kỳ, Anh Quốc sau Hòa đàm Paris đã công nhận cả hai nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Việt Nam Cộng hòa, trong khi Mỹ sau khi rút khỏi miền Nam Việt Nam thì phải đến năm 1995 mới bình thường hóa quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam thống nhất. Nhà báo Nguyễn Giang ở London, thông tin viên đài RFI đã nghiên cứu chủ đề này.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí đặc biệt.
Câu hỏi đầu tiên, bối cảnh lịch sử nào khiến cho Anh Quốc bước chân vào Đông Dương?
Vâng, thưa quý vị, câu chuyện ngày nay ít người nói tới là quân đội Anh đã có một cuộc chiến ở Nam Bộ cuối năm 1945 sang đầu năm 1946, khi mà phong trào giành độc lập ở Việt Nam lên cao sau hơn 80 năm bị Pháp cai trị. Tài liệu mà tôi tìm hiểu được ở Đại học East Anglia ở Anh thì cho biết là sau hội nghị Potsdam vào tháng 7 năm 45 thì Tổng tư lệnh quân đội Hoa Kỳ, tướng George Marshall đã yêu cầu tư lệnh người Anh của quân đồng minh tại Đông Nam Á là Đô đốc Louis Mountbatten tiếp quản khu vực phía Nam đường vĩ tuyến 16 chia đôi Đông Dương. Thế nhưng mà khi bước vào Đông Dương thì sư đoàn Anh Ấn do tướng Douglas Gracie chỉ huy đã vướng một cái mâu thuẫn về tâm lý, đó là họ có cần phải ủng hộ Pháp hay là không. Và tướng Gracie đã đưa quân vào Nam Bộ từ tháng 9 năm 1945 đến tháng 5 năm 1946. Vào ngày 27 tháng 12 năm 1945 tại Sài Gòn thì tướng Gracie trong một buổi lễ đã trao một thanh kiếm danh dự cho nữ công dân Pháp là Suzy Pinel, là thành viên của lực lượng Pháp tự do hoạt động bí mật chống Nhật Đông Dương trong Thế chiến thứ hai. Thế nhưng mà các Pháp Kiều sau đó thì đã tự tổ chức lại thành những cái đơn vị nhỏ và phần nào được Anh hỗ trợ để đánh lại Việt Minh. Và sau đó thì đã có xảy ra các cuộc giao tranh giữa quân Anh và Việt Minh.
Như vậy là cuối cùng thì người Anh đã rút đi và trao lại Nam Bộ cho Pháp, khiến cuộc kháng chiến của người Việt Nam chống Pháp bùng nổ. Và thái độ của nước Anh ra sao?
Các sĩ quan quân đội Anh ở Sài Gòn thì sống trong một tâm lý giằng co giữa quyền lợi thực dân đế quốc truyền thống của người châu Âu, tức là họ vẫn hỗ trợ Pháp Kiều. Thế nhưng mặt khác thì họ muốn tỏ ra công bằng với người dân và các chính thể mới thoát thai ra từ chủ nghĩa thực dân hậu chiến. Có một câu chuyện là các sĩ quan Anh đã làm lễ mai táng rất là trọng thị cho một tiểu đội các chiến sĩ Việt Minh từ trận để bảo vệ cột cờ thủ ngữ vào ngày 23 tháng 9 năm 1945. Một chi tiết này xin kể ra đây, tức là người sĩ quan Anh đã ra lệnh cho đại đội của ông ta xếp hàng bồng súng chào hương hồn của những người mà ông gọi là anh hùng của đối phương đã ngã xuống dưới cột cờ. Và quân Anh thì đã rút khỏi Sài Gòn, trao lại quyền kiểm soát cho quân Pháp vào mùa xuân năm 1946.
Khi bước vào chiến tranh lạnh thì Anh Quốc có vai trò gì và giữ quan điểm ra sao đối với Việt Nam thưa anh?
Khi mà kháng chiến chống Pháp kết thúc với chiến thắng Điện Biên Phủ của quân đội Việt Minh ấy, thì nhờ có vai trò là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sau Thế chiến thì Anh thì đã tham gia hòa đàm Geneva năm 1954 và có vai trò đồng chủ tịch, co-chairman cùng với Liên Xô. Đây là một điểm rất là quan trọng. Bởi vậy là London thì sau khi công nhận Việt Nam Cộng Hòa thì vẫn giữ một cơ quan lãnh sự ở Hà Nội. Và Anh là quốc gia Tây Âu duy nhất có thể tác động tới Hoa Kỳ trong cái chính sách của Washington với Đông Dương những năm sau đó. Tôi có đọc được các cái tài liệu giải mật sau này ấy, thì cái thời điểm quan trọng nhất của chuyến của Hoa Kỳ ở Việt Nam ấy, thì lãnh đạo Mỹ, tức là qua lời của Phó Tổng thống Hubert Humphrey, đã nói công khai trên đài báo là Mỹ chỉ còn hai đồng minh đáng tin cậy, nhất là Anh và Úc. Mỹ nói như vậy vào tháng 4 năm 1967, ngay cả sau khi Thủ tướng Anh Harold Wilson vào năm 1964 thì đã từ chối không đưa quân Anh vào tham chiến ở Nam Việt Nam cùng với quân đội Mỹ.
Vậy quan điểm của London có thay đổi gì không khi mà chiến sự diễn ra ác liệt ở miền Nam Việt Nam và nhất là sau khi Hoa Kỳ quyết định đổ quân vào tham chiến để bảo vệ Việt Nam Cộng Hòa?
Vâng, chúng ta có thể thấy cái sự khác biệt quan điểm ngay từ ngày đầu tiên của cuộc chiến khi mà quân đội Hoa Kỳ vào miền Nam Việt Nam ấy. Chẳng hạn vào sau cuộc đổ bộ vào Đà Nẵng tháng 3 năm 1965 ấy, thì giới chức ngoại giao Anh đã bắt đầu gửi những cái điện tín về thủ đô London, nói, chia sẻ kín đáo thôi về cái quan điểm của họ là đây là một cuộc chiến unwinnable, tức là một cuộc chiến không thể thắng nổi cho Mỹ. Và các tài liệu mà được nhà nghiên cứu Mark Curtis tìm ra đấy, thì cho thấy là ngay từ đó thì Anh đã tiếp cận Liên Xô để bàn một giải pháp như là thực hiện Hiệp định Geneva cho vấn đề Đông Dương và vấn đề Việt Nam. Giải pháp này cụ thể là dự tính thôi nhé, là yêu cầu quân đội nước ngoài rút khỏi miền Nam Việt Nam và tổ chức bầu cử tự do ở miền Nam Việt Nam, còn miền Bắc Việt Nam thì phải trung lập hóa. Như vậy là cách ứng xử của Anh trong những năm sau là tiếp tục ủng hộ Mỹ về bề ngoài, thế nhưng cũng tìm cách cho người Mỹ thấy có một cái lối thoát khỏi chiến trường Nam Việt Nam. Cùng lúc thì giới an ninh quân đội Anh thì vẫn hỗ trợ quân đội Mỹ và nhất là không lực Mỹ về thông tin tình báo, chẳng hạn như họ dùng một cái trạm thông tin liên lạc ở Hồng Kông, hồi đó vẫn thuộc Anh, để hỗ trợ cho quân đội Hoa Kỳ. Sau khi chính phủ Harold Wilson ở Anh hết nhiệm kỳ thì tân thủ tướng Edward Heath lên cầm quyền, thì từ năm 1970 thì chính phủ này đã phải làm việc với tổng thống mới của Hoa Kỳ sau thời Lyndon Johnson là tổng thống Richard Nixon. Thì ông Heath đã công khai ủng hộ một giải pháp rút lui danh dự cho người Mỹ khỏi Nam Việt Nam. Và ông nói điều này công khai trên truyền hình CBS của Hoa Kỳ vào tháng 12 năm 1970.
Vâng, xin anh cho biết là cuối cùng thì Anh đi đến giải pháp công nhận cả hai chính thể ở hai miền Nam Bắc Việt Nam như thế nào?
Vâng, theo các tài liệu giải mật nói thì đến năm 1972 thì Anh đã tích cực hơn trong việc tiếp xúc với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở cái cấp cao. Chẳng hạn như sau khi mà Hoa Kỳ có thông cáo chung Thượng Hải năm 1972 với Trung Quốc đấy, tạo ra một cái bước ngoặt địa chính trị lớn ở châu Á, thì vào tháng 6 năm 1972 thì Ngoại trưởng Anh là ông Anthony Roy đã thực hiện một chuyến đi thăm sang Trung Quốc. Và sau đó thì Đại sứ quán Anh tại Bắc Kinh cũng có giao tiếp với Đại sứ quán của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở Trung Quốc. Đây là thời kỳ mà chính phủ Anh bị giằng co trong quan hệ giữa Anh với Mỹ, đồng thời cũng muốn làm thân hơn với châu Âu để gia nhập Cộng đồng Kinh tế châu Âu, tức là EEC, đó, tiền thân của Liên minh châu Âu sau này. Mặt khác thì ở trong nước thì cái dư luận phản chiến ở Anh khá là mạnh mẽ. Tuy thế, với một cái vị trí ngoại giao đặc biệt của mình ấy, thì Anh đã tiến tới một cái giải pháp mà tôi muốn kể ra ở đây, tức là công nhận cả hai nước Việt Nam. Hiện nay các cái hồ sơ vẫn giữ ở trong Hạ viện Anh, ghi là ngày 17 tháng 7 năm 1973, thì Ngoại trưởng Anthony Roy đã trả lời chất vấn của các nghị sĩ tại Quốc hội như sau. Xin trích, Đại sứ quán của chúng ta ở Bắc Kinh đã đề nghị với Đại sứ quán của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa một cuộc thảo luận theo hướng thiết lập quan hệ ngoại giao. Hôm nay, chúng tôi, tức là nước Anh, lại chính phủ Anh, công nhận chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với thủ đô ở Hà Nội và lãnh thổ nằm về phía Bắc đường phi quân sự theo Hiệp định Geneva, tức là bây giờ là vị tuyến 17, chứ không phải 16 nữa. Sau đó, ông Roy nói tiếp là chúng ta vẫn tiếp tục công nhận chính phủ Việt Nam Cộng Hòa với thủ đô ở Sài Gòn, với lãnh thổ nằm về phía nam của đường giới tuyến tạm thời đó. Thì ở đây tôi xin phân tích một chút, tức là Anh vẫn có vẻ muốn duy trì cái quan điểm hình thành từ năm 1954 mà không muốn nhìn nhận cái sự thay đổi cán cân lực lượng trên chiến trường, thì vào thời điểm năm 73 đã nghiêng hẳn về phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và lực lượng của mặt trận, chính phủ mặt trận. Và đây là cái lý do mà London chỉ công nhận hai nước Việt Nam, nhưng mà trong khi đó thì vẫn coi đường phân định Nam Bắc chỉ là tạm thời, tức là họ dùng từ tiếng Anh là Provisional Military Demarcation Line, theo đúng cái tinh thần của Hiệp định Geneva. Như thế thì ta có thể thấy là quan điểm của Anh khác với cả Mỹ, nhưng đồng thời khác với các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, bởi vì khối Đông Âu cùng với Liên Xô thì công nhận Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và công nhận cả chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam, nhưng không công nhận Việt Nam Cộng Hòa, tức là chính phủ ở Sài Gòn. Trong khi đó thì Anh công nhận miền Bắc Việt Nam, đồng thời công nhận cả chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, thế nhưng lại như có vẻ như để làm vừa lòng Mỹ thì đã không công nhận chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam trong một cái tuyên bố ra cũng ngày 17 tháng 7 năm 1973. Thế thì điều này cho thấy là có một thời gian từ năm 73 đến năm 75 thì London công nhận cả hai miền Nam Bắc Việt Nam. Và tất nhiên sau 1975 thì Anh Quốc chỉ duy trì quan hệ với nước Việt Nam thống nhất, và phải đến tận năm 95 thì Hoa Kỳ mới tiến tới sự công nhận chính phủ nước Việt Nam thống nhất, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và đây là cái điểm khác biệt kéo dài khá lâu, tức là coi như là 20 năm đấy. Và cuối cùng thì tôi xin kể lại là năm 1975 thì nước Anh cũng cử đại sứ, tức là vị lãnh sự cũ ở Hà Nội quay trở lại làm đại sứ Vương quốc Anh đầu tiên ở nước Việt Nam thống nhất, và quan hệ Anh Việt đã bước sang một cái thời kỳ mới.
Kính thưa quý vị, nhân kỷ niệm 50 năm ngày chấm dứt chiến tranh Việt Nam 30 tháng 4 1975, Ban Việt ngữ RFI có một chương trình đặc biệt với các tạp chí được phát kể từ thứ Bảy 26 tháng 4. Đầu tiên là tạp chí Phong trào chống chiến tranh Việt Nam giai đoạn 1965-1975 và Đảng Lao động Anh, thông tin viên Nguyễn Giang từ London thực hiện. Chủ nhật 27 tháng 4, Người trong cuộc nghĩ gì về khái niệm đồng minh của Mỹ? Thanh Hà phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, nguyên phụ tá của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Thứ hai 28 tháng 4, Anh và giải pháp công nhận hai nước Việt Nam sau hòa đàm Paris 1973, thông tin viên Nguyễn Giang từ London trình bày. Thứ ba 29 tháng 4, Pháp và lực lượng thứ ba, Thu Hằng phỏng vấn nhà ngoại giao Gérard Bovino, nhân vật số 2 của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam từ 1991 đến 1994. Thứ tư 30 tháng 4, những đe dọa và áp lực của Kissinger với Việt Nam Cộng Hòa, Trọng Thành phỏng vấn ông Hoàng Đức Nhã, nguyên cố vấn của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Thứ năm 1 tháng 5, chiến dịch không vận trẻ em Baby Lift.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là một tạp chí đặc biệt nhân dịp 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam qua chủ đề những đe dọa và áp lực của Kissinger đối với Việt Nam Cộng Hòa. RFI phỏng vấn ông Hoàng Đức Nhã, nguyên cố vấn của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.